Phần 1 với tiểu đề Giăng Báp-tít so sánh mình với Chúa Giê-xu. Bài học 2 giải thích lời rao giảng của Giăng Báp-tít về Chúa Giê-xu đã góp phần dẫn dắt những môn đồ đầu tiên đến với Chúa Giê-xu như thế nào. Những người theo này gồm có Andre, Giăng, Phi-e-rơ, Philip và Na-than. Giăng Báp-tít được nhắc đến nhiều lần trong sách Giăng. Giăng đoạn 3, từ câu 25 đến câu 36, viết rằng vả, môn đồ của Giăng có cãi lẫy với một người Giu-đa về lễ tinh sạch. Họ đến cùng Giăng và nói rằng, thưa thầy, kìa, người ở cùng thầy bên kia sông Giô-đanh mà thầy đã làm chứng cho, bây giờ đang làm phép báp tem và ai nấy đều đến cùng người. Giăng trả lời rằng, ví chẳng từ trên trời ban cho, thì không một người nào có thể lãnh chi được. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng, ta đã nói, ấy không phải ta là đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước ngài. Ai mới cưới vợ, nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người, khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng, ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất đến là thuộc về đất và nói ra cũng như là thuộc về đất, còn đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe, song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài. Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. Vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Cha yêu con và đã giao hết mọi vật trong tay con. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Từ câu chuyện trên cho thấy Giăng Báp-tít so sánh mình với Chúa Giê-xu như thế nào. Các môn đồ của Giăng Báp-tít và một người Do Thái ẩn danh đã tranh luận về luật của sự tinh sạch. Sự bất đồng của họ có thể là về lễ báp tem, xem Mác đoạn 1, câu 4 và 5. Khi các môn đồ của Giăng đến gặp ông để tìm hướng giải quyết vấn đề, họ đã nhắc đến Chúa Giê-xu. Giăng đoạn 3, câu 26 đã viết, họ đến cùng Giăng và nói rằng, thưa thầy, kìa, người ở cùng thầy bên kia sông Giô-đanh mà thầy đã làm chứng cho, bây giờ đương làm phép báp tem và ai nấy đều đến cùng người. Qua câu này, ta có thể dễ dàng thấy rằng những người theo Giăng ganh tị với Chúa Giê-xu. Giăng không cảm thấy ganh tị. Ông biết công việc Chúa giao cho ông. Giăng bảo các môn đồ mình rằng họ nên lưu ý là ông chưa bao giờ nói mình là đấng cứu rỗi. Đức Chúa Trời sai Giăng đến giúp con người tiếp nhận đấng cứu rỗi và dọn đường cho Ngài. Giăng chỉ là nhân chứng của Ngài, như Giăng đoạn 1, từ câu 6 đến câu 8 đã nói. Sau đó, Giăng dùng biểu tượng đám cưới để giải thích công việc của mình. Giăng nói rằng, ông là bạn của chàng rể, và Chúa Giê-xu là chàng rể. Dân sự Đức Chúa Trời là cô dâu. Xem OC đoạn 2, từ câu 16 đến câu 23, và Ê-sai đoạn 62, từ câu 1 đến câu 5. Sau đó, Giăng bày tỏ cho họ hiểu rằng, ông không hề có sự tự cao ở trong lòng. Với những lời bày tỏ của Giăng, ta hiểu rằng, ông là một tôi tớ trung tín. Giăng đoạn 3 câu 30 bày tỏ tinh thần của ông, Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Và trong Giăng đoạn 3, từ câu 31 đến câu 36, tiếp tục là sự so sánh giữa Giăng với Chúa Giê-xu. Những câu này cho thấy, đấng cứu rỗi cao trọng hơn nhiều so với Giăng là nhân chứng của Ngài. Sứ điệp của Giăng giúp người ta tiếp nhận Chúa Giê-xu và sự sống đời đời. Những ai từ chối tiếp nhận Chúa Giê-xu đều phải chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Đó là những gì Kinh Thánh đã nói. Chúa yêu thương nhân loại và sai con Ngài đến cứu mọi người trên đất này, xem Giăng đoạn 3, câu 16 và 17. Những ai từ chối món quà đầy tình yêu thương của Chúa sẽ phải trả giá cho tội lỗi của chính mình, đó là sự chết đời đời. Ta học bài học hạ mình trước Chúa và con người như thế nào? Ta có thể học được gì qua tấm gương của Giăng về tinh thần khiêm nhường?